Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 9 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Cảnh sát Hồng Kông bắn lựu đạn cay để giải tán người biểu tình đòi dân chủ. Cảnh sát ở Nhật Bản tìm thấy 30 xác người sau vụ núi lửa phun trào. Và Ngoại trưởng của Nga tuyên bố là quan hệ với Mỹ cần phải định lại.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là bài tường trình về việc quân đội Myanmar cho thêm 109 lính thiếu niên giải ngũ. Thông tin viên Victor Bidi tường trình về việc Hoa Kỳ quan tâm sâu sắc tới án tù chung thân của học giả người Uyghur. Thông tin viên Anjana Pastrisa tường trình về việc Ấn Độ phóng thành công phi thuyền lên sao hỏa. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Sau đó Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Cảnh sát ở Hồng Kông ngày hôm nay tiếp tục đối đầu với những người biểu tình đòi dân chủ sau khi một vụ biểu tình ngồi lì đã gia tăng cường độ trong đêm vừa qua. Lựu đạn cay đã không làm chùn bước những người biểu tình đòi chính quyền Hồng Kông và chính phủ Bắc Kinh thực hiện những cải cách dân chủ. Nhiều người trong đám đông đã hô khẩu hiệu trong lúc họ phải đeo khẩu trang để chống hơi cay. Những vụ đụng độ xảy ra không bao lâu sau khi trưởng quan hành chánh Lương Chấn Anh nói rằng chính phủ sẽ tiến hành một cuộc thương thảo mới về cải cách bầu cử, nhưng ông không cho biết khung thời gian của cuộc hiệp thương này. Sáng sớm hôm nay, những người tổ chức chiến dịch có tên là Chiếm đóng khu Trung Hoàng với tình yêu và hòa bình đã tuyên bố việc chiếm cứ những con đường bên ngoài khu trụ sở chính phủ đã chính thức bắt đầu. Cuộc phản kháng này lúc ban đầu được dự trù là sẽ diễn ra vào ngày thứ Tư tới đây. Tuyên bố đó đã được đưa ra vài giờ sau khi cảnh sát chống bạo động bắt giữ mấy mươi sinh viên xông vào trụ sở chính phủ hồi tối thứ Bảy. Cảnh sát đã nhiều lần đụng độ trong đêm vừa qua với hàng trăm người biểu tình tràn qua một cổng gác hoặc trèo qua một hàng rào cao để tiến vào một quảng trường trong khu trụ sở chính phủ. Cảnh sát ở miền Trung Nhật Bản cho biết họ đã tìm thấy hơn 30 xác người gần đỉnh của núi Ontake là ngọn núi lửa phun trào hôm thứ Bảy. Sáng nay, hàng trăm cảnh sát và binh lính đã tìm kiếm những người sống sót trên các triền núi. Các giới chức nói rằng có nhiều người leo núi bị thương nặng. Hàng trăm người đã bị mắc kẹt sau khi núi lửa bất ngờ phun trào vào trưa thứ Bảy giờ địa phương. Hầu hết những người leo núi đã leo xuống chân núi vào tối thứ Bảy. Các giới chức cho biết một người được cứu sống từ một đống tro bụi khá dài. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Những vụ không kích đã đánh trúng các nhà máy lọc dầu ở Syria sáng sớm hôm nay trong cuộc phản công nhắm vào nhóm nhà nước Hồi giáo. Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đã tấn công các cơ sở tương tự hồi tuần trước để ngăn dòng chảy của hàng triệu đô la mỗi ngày từ nguồn thu dầu lửa của nhóm hiếu chiến đã chiếm được những khu vực rộng lớn ở Syria và Iraq trong vài tháng qua. Các nhân vật tranh đấu và các giới chức người Kurd cho biết chiến binh của nhà nước Hồi giáo đã bắn rocket vào thị trấn Kobane, còn được gọi là En An Arab. Có tin cho biết có ít nhất 12 người bị thương trong những vụ bắn rocket. Hiện chưa có tin về thương vong trong những vụ không kích của liên minh. Việc chiến binh nhà nước Hồi giáo vây hãm thị trấn Kobane đã khiến khoảng 160.000 người ở Syria vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ tị nạn, trong lúc có hàng trăm chiến binh người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ kéo tới Kobane để bảo vệ thị trấn này. Hoa Kỳ và năm nước Ả Rập đã tấn công nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria lần đầu tiên vào thứ Ba tuần trước, nhiều tuần lễ sau khi Washington phát động chiến dịch oanh kích nhắm vào nhóm này ở Iraq. Nhà nước Hồi giáo là một nhóm cực đoan cơ người Hồi giáo Sunni và họ đã tuyên bố thành lập một quốc gia Hồi giáo ở Tây Bắc Iraq và miền Đông Syria, là nơi họ đã chặt đầu các con tin người Tây Phương và ra lệnh cho người Hồi giáo Shia cùng với những người không theo đạo Hồi phải cải đạo nếu không muốn bị giết. Bộ trưởng Ngoại giao Nga ông Sergei Lavrov nói rằng các mối quan hệ giữa Moscow với Washington cần có điều mà ông gọi là một sự định lại mới. Định lại là chữ mà Hoa Kỳ thường dùng để nói tới nỗ lực của ông Barack Obama nhằm cải thiện quan hệ với Nga khi ông mới lên giữ chức Tổng thống Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn được chiếu trên đài truyền hình ngày hôm nay, ông Lavrov đã đổ lỗi cho Hoa Kỳ về mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước. Ông nói rằng Nga muốn bình thường hóa quan hệ với Mỹ, nhưng Nga không phải là nước đã phá hủy các mối quan hệ. Washington và Liên hiệp Âu Châu tố cáo Nga hỗ trợ cho cuộc nổi dậy đòi ly khai ở miền đông Ukraine và đã áp dụng các biện pháp chế tài tài chính. Những biện pháp đó đã được siết chặt nhiều lần sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Ngày hôm qua, trong bài diễn văn đọc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Lavrov nói rằng Washington đã công khai tuyên bố quyền đơn phương sử dụng vũ lực và đang tìm cách quyết định thay cho mọi người điều gì là tốt và điều gì là xấu. Ông Lavrov đã nêu lên chiến dịch oanh kích của NATO nhắm vào các mục tiêu người Serbia ở Kosovo năm 1999, cuộc xâm chiếm Iraq năm 2003 và sự can thiệp của NATO ở Libya năm 2011 như là những thí dụ của điều mà ông gọi là chính sách hắt dịch của Tây Phương. Ông cũng mô tả vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi tháng 4 là một sự lựa chọn của khối người nói tiếng Nga ở đó. Trong bài diễn văn đọc ngay trước diễn văn của ông Lavrov, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier gọi vụ sáp nhập Crimea là một hành vi tội ác. Ông Steinmeier tố cáo Moscow đơn phương thay đổi đường biên giới đang có ở Âu Châu và vì thế Moscow đã vi phạm luật pháp quốc tế.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Nhóm phiến quân của người Hồi giáo Shia ở Yemen đã ký một thỏa thuận an ninh hôm thứ Bảy để quy định việc giải giới và rút khỏi những khu vực mà họ chiếm trong vài tháng qua. Thỏa thuận này được ký kết một ngày sau khi nhóm phiến quân thường được gọi là Houthi chiếm được phần lớn thủ đô Sanaa. Thỏa thuận này là một phần của một hiệp định toàn diện do Liên Hiệp Quốc điều giải và bao gồm các nhóm đối nghịch như đảng Isla có liên hệ với nhóm huynh đệ Hồi giáo. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Bảy đã lên án bạo động ở Yemen và bày tỏ hậu thuẫn cho Tổng thống Abdul Rabbo Mansour Hadi trong lúc nhà lãnh đạo này tìm cách thực thi hiệp định hòa bình và đối tác quốc gia. Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các bên thực thi mọi quy định của thỏa thuận hòa bình, đặc biệt là việc giao nộp cho nhà nước tất cả các loại vũ khí hạng nặng và hạng trung. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đang tăng cường các nỗ lực để làm việc với cộng đồng quốc tế nhằm trừng phạt những ai đe dọa tới hòa bình, ổn định và an ninh của Yemen nếu họ không chấm dứt ngay những hành động như vậy. Quốc hội Libya được quốc tế công nhận ở Tobruk đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức cho chính phủ của Thủ tướng Abdullah Al-Thani. Chính phủ của ông Al-Thani không có ảnh hưởng nhiều bên ngoài Tobruk là nơi quốc hội đã dời tới sau khi một nhóm phiến quân từ thành phố Misrata chiếm thủ đô Tripoli và thành lập một chính phủ đối nghịch ở đó trong khoảng thời gian có nhiều bạo động nhất kể từ khi ông Muammar Gaddafi bị lật đổ. Ngày hôm qua, người đứng đầu quốc hội Libya là ông Angela Saleh Essa đã đọc diễn văn trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Ông nói rằng cộng đồng quốc tế phải ủng hộ chính quyền dân cử hợp pháp ở nước ông, và ông cho rằng làm ngơ trước nạn khủng bố ở Libya là một việc không thể chấp nhận. Các nhân viên ngoại giao Mỹ ở Tripoli đã chuyển tới liên bang Tunisia hồi cuối tháng 7 để tránh những vụ giao tranh, và Washington cho biết là những hoạt động tại Đại sứ quán ở Tripoli sẽ ngưng cho tới khi nào an ninh ở đó được bảo đảm. Somalia vừa loan báo giải thưởng 2 triệu đô la để hạ sát tân thủ lãnh Al-Shabaab là ông Ahmed Omar Abu Ubaid. Giám đốc tình báo Somalia, ông Abdirahman Mohamed Tuare, nói rằng tiền thưởng sẽ được trao cho người nào mà ông gọi là tạo điều kiện để hạ sát Ubaid. Các giới chức cho biết một khoản tiền thưởng khác trị giá 1 triệu đô la sẽ được trao cho những ai cung cấp thông tin về nơi trốn núp của Ubaid. Giới hữu trách tin rằng Ubaid đã lên thay cho ông Ahmed Abdi Godan, là cựu thủ lãnh Al-Shabaab đã bị hạ sát trong một vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ ở miền nam Somalia hôm 1 tháng 9. Al-Shabaab có liên hệ với Al-Qaeda đang kiểm soát nhiều phần đất ở Somalia, là nơi họ áp dụng một hình thức khắc nghiệt của luật Hồi giáo. Một vụ không kích của Mỹ đã giết chết 4 phiến quân trong vùng bộ tộc ở Tây Bắc Pakistan ngày hôm nay, giữa lúc không quân của Pakistan thực hiện những vụ oanh kích khác gần biên giới giáp với Afghanistan. Các giới chức Pakistan cho biết 2 phi đạn đã được bắn đi từ một chiếc máy bay không người lái của Mỹ. Vụ tấn công đó giết chết 2 phần tử hiếu chiến người Ả Rập và 2 đồng minh của họ sau khi họ đậu xe gần nhà của một viên chỉ huy phiến quân và đang đứng uống nước trên đường lộ. Những vụ không kích của Mỹ ở Pakistan đã được thực hiện lại vào tháng 6 sau 6 tháng tạm ngưng. Khi đó, thì Pakistan cũng phát động một chiến dịch quân sự ở Bắc Waziristan và họ cho biết họ đã hạ sát hơn 1.000 phiến quân trong chiến dịch này. Ngày hôm nay, không quân Pakistan nói rằng những vụ không kích của họ đã phá hủy 5 địa điểm ẩn náu của phiến quân và giết chết 15 phần tử hiếu chiến. Trong một vụ đụng độ khác, Pakistan cho biết họ đã hạ sát 6 phiến quân sau khi phe nổi dậy tấn công một trạm kiểm soát của lực lượng bán quân sự trong khu bộ tộc Khyber, giáp ranh với Afghanistan. Trạm kiểm soát này nằm trên tuyến đường vận chuyển tiếp liệu cho Liên minh NATO ở Afghanistan. Lực sĩ chạy đường dài Dennis Kimeto của Kenya đã lập kỷ lục thế giới tại cuộc thi marathon ở Berlin. Anh Kimeto ngày hôm nay về nhất với thành tích 2 giờ 2 phút 57 giây, tức là nhanh hơn 26 giây so với kỷ lục mà vận động viên Wilson Kapsang, cũng là người Kenya, đã đạt được tại Berlin hồi năm ngoái.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, quân đội Myanmar đã cho giải ngũ 109 lính thiếu niên. Đây là vụ giải ngũ lớn nhất kể từ khi chính phủ đồng ý cách đây 2 năm ngưng sử dụng lính trẻ em. Tháng trước, 91 lính trẻ em đã được cho giải ngũ. Kể từ lúc chính phủ ký một thỏa thuận với Liên Hợp Quốc chấm dứt việc đăng ký nhập ngũ trẻ em mới có 10 tuổi, quân đội đã cho giải ngũ 472 trẻ em. Nhưng các tổ chức nhân quyền nói các em vị thành niên thuộc các gia đình nghèo vẫn còn bị chính phủ cũng như các phiến quân chống chính phủ tuyển mộ. Thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Zlatika Hogue ghi nhận chi tiết trong bài tường trình do Linh Đan trình bày sau đây.
Các em được giải ngũ hôm qua đều dưới 18 tuổi khi Myanmar, còn được gọi là Miến Điện, ký một thỏa thuận với Liên Hợp Quốc năm 2012 đề ra các biện pháp ngưng tập tục này.
This is the largest release ever since the signing of the plan.
Đây là vụ cho giải ngũ lớn nhất kể từ khi ký thỏa thuận, và chúng tôi cũng rất lấy làm vui mừng, nhận thấy chúng ta đã chứng kiến một sự tăng tốc trong việc cho trẻ em và các thiếu niên giải ngũ, nhất là trong vòng 11-12 tháng vừa qua.
Đó là nhận định của ông Bertrand Benville, đại diện UNICEF ở Myanmar. Ông hoan nghênh việc cho xuất ngũ, nhưng nói rằng tập tục tuyển mộ trẻ em phải được xóa bỏ hoàn toàn.
The larger numbers of underage recruit is happening.
Những con số lớn hơn các trẻ em vị thành niên được tuyển mộ đang diễn ra trong Tamador hay chính phủ, và các đạo quân nhỏ hơn thuộc các tổ chức phi chính phủ. Phải nói là, rõ ràng đối với chúng tôi, các đạo quân phi chính phủ có nghĩa vụ chính xác tương tự.
Quân đội Myanmar đã điều hành đất nước trong khoảng 50 năm và bị quốc tế lên án về những vụ vi phạm nhân quyền, trong đó có việc sử dụng lính trẻ em. Những người tuyển mộ cho quân đội khổng lồ của nước này thường bắt các bé trai ở những nơi công cộng như chợ búa và trạm xe buýt và buộc chúng nhập ngũ mà không xin phép cha mẹ. Bà San Min là mẹ của một lính trẻ em nói.
Thực sự tôi không thể chịu nổi khi nghĩ về điều này. Tôi còn không nghĩ đến việc đứa con chưa đủ tuổi của tôi phải đi lính.
Một khi đã nhập ngũ, các bé trai thường bị đẩy vào các tình huống tác chiến. Mintu, một em từng bị đi lính, cho biết.
Ở khu vực giao tranh đó, có nhiều lính từ cả hai phía bị bắn hoặc bị cụt chân hay cụt đầu vì giao tranh. Cháu đã rất sợ khi nhìn thấy họ và chạy khỏi nơi đó và trốn dưới bụi cây bởi vì cháu không có chút kinh nghiệm nào. Vì thế mà cháu phải nằm trốn.
Kể từ năm 2011, khi tân chính phủ dân sự lên nắm quyền, Myanmar đã bắt đầu cuộc chuyển tiếp dân chủ và hợp tác với phương Tây. Từ bỏ thực hiện tuyển mộ trẻ em là một trong những đòi hỏi cao nhất. Liên Hợp Quốc nói các bé trai chưa đến tuổi vẫn đang bị tuyển mộ, nhưng mức độ đã giảm đi. Một số gia đình nghèo muốn kiếm thêm thu nhập nhờ vào đứa con trai đi lính. Một số khác cho biết những người tuyển mộ đã làm lóa mắt các bé trai với những câu chuyện kể về số tiền mà chúng sẽ kiếm được. Việc tuyển mộ thường được tạo điều kiện bởi những kẻ làm môi giới cung cấp giấy tờ giả, khiến khó mà xác định được có bao nhiêu trẻ em đăng ký nhập ngũ. Trước năm 2012, có khoảng 20% lính Myanmar dưới 18 tuổi, khiến Myanmar trở thành quốc gia có số lính trẻ em cao nhất thế giới. Các tổ chức nhân quyền cho biết có đến 300.000 trẻ em chưa đến tuổi hiện đang tham chiến trong các cuộc xung đột vũ trang trên toàn thế giới.
Thưa quý vị, chính phủ Hoa Kỳ đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới án tù chung thân mà tòa án ở Tân Cương hôm thứ Ba đã tuyên cho ông Iham Tuti, một học giả người Uyghur nổi tiếng, về tội gọi là âm mưu chia cắt đất nước. Theo tường thuật của thông tin viên Victor Beatty của Đại tướng nói Hoa Kỳ, các nhà phân tích cho rằng hành động của Bắc Kinh sẽ làm tăng thêm xu hướng cực đoan trong các sát nhân thiểu số ở Trung Quốc. Mời quý thính giả nghe Linh Đăng trình bày thêm chi tiết.
Thông cáo của Tòa Bạch Ốc mô tả ông Iham Tuti là một học giả đáng kính và là người đã cổ suý cho những nỗ lực nhằm thu hẹp sự bất đồng giữa những người Uyghur theo đạo Hồi thuộc sắc dân thiểu số và người Hán thuộc đa số. Ngoại trưởng John Kerry hôm thứ Ba nói rằng bày tỏ ý kiến bất đồng một cách ôn hòa không phải là một tội, và bản án khắc nghiệt này rõ ràng là để trả đũa cho những nỗ lực hòa bình của giáo sư Tuti nhằm thúc đẩy cho quyền con người của những công dân sắc tộc Uyghur của Trung Quốc. Thông cáo của Tòa Bạch Ốc yêu cầu Trung Quốc trả tự do cho ông Tuti và 7 sinh viên bị bắt cùng lúc với ông hồi tháng Giêng và dành cho họ sự bảo vệ và những quyền tự do mà họ có quyền được hưởng dựa trên những cam kết quốc tế về nhân quyền của Trung Quốc và hiến pháp của chính Trung Quốc. Thông cáo nói thêm rằng Trung Quốc cần phải phân biệt giữa sự bày tỏ ý kiến bất đồng một cách ôn hòa với chủ nghĩa cực đoan bạo động. Ông Michael Clark, một chuyên gia về Tân Cương của Viện Á Châu thuộc Đại học Griffith ở Australia, cho rằng sự bày tỏ quan tâm của cộng đồng quốc tế có thể có tác dụng ngược.
Even within the statement of the verdict, there was a phrase to the effect that the Uyghur.
Trong phán quyết của tòa án có một câu đại ý nói rằng ông Tuti đã quốc tế hóa vấn đề Uyghur qua việc tiếp xúc với các nhà báo nước ngoài. Do đó tôi không nghĩ rằng những thông cáo như thông cáo của Hoa Kỳ sẽ bị xem là một bằng chứng khác nữa, cho thấy những tác động của sự tranh đấu của ông Tuti cho người Uyghur.
Trong phiên xử hồi tuần trước, các công tố viên tố cáo ông Tuti cổ suý cho chủ nghĩa ly khai và xúi dục bạo động qua những bài giảng trong lớp, những bài viết và những bài phát biểu với truyền thông nước ngoài. Vị giáo sư kinh tế học 44 tuổi này bác bỏ các tố cáo đó và nói rằng ông chỉ muốn hô hào cho đối thoại và nêu lên những sự bất công. Luật sư của ông cho biết ông sẽ kháng án. Ông Gardner Bovington, một chuyên gia về vấn đề người Uyghur của Đại học Indiana, cho rằng bản án của ông Tuti đưa ra một tín hiệu sai lạc.
I absolutely agree with Secretary Kerry that it sends precisely the wrong.
Tôi hoàn toàn đồng ý với Ngoại trưởng Kerry là bản án này chính là một tín hiệu sai lạc cho người Uyghur, cho những người dân trên khắp Trung Quốc và thế giới về thái độ của Trung Quốc đối với nhân quyền, đối với sự bày tỏ ý kiến bất đồng một cách ôn hòa và đối với việc thúc đẩy đối thoại để giải quyết những vấn đề tồn tại đã lâu.
Tờ Wall Street Journal hôm thứ Ba nói rằng bản án này gây sốc và cảnh báo rằng các chính sách của Trung Quốc ở Tân Cương chỉ trước lấy thất bại và việc bỏ tù ông Tuti chỉ làm cho khu vực này bất ổn thêm mà thôi. Giáo sư Bovington tán thành nhận định đó và nói rằng các sắc dân thiểu số ở Trung Quốc không có cách nào để bày tỏ sự bất bình.
A lot of people have suggested that Tuti's arrest cut off dialogue and the only.
Rất nhiều người cho rằng việc bắt giam ông Tuti đã cắt đứt cuộc đối thoại. Nhưng tôi muốn nói ở đây là cuộc đối thoại vốn dĩ không tồn tại. Bắc Kinh chưa bao giờ đồng ý một cách công khai là nên có đối thoại. Một cuộc đối thoại về những chính sách mà họ áp dụng ở những khu vực như Tân Cương và Tây Tạng, và không có người nào có quyền nêu nghi vấn hoặc bày tỏ sự bất đồng về những chính sách đó.
Giáo sư Bovington nói, vì cộng đồng người Uyghur không được phép bày tỏ sự bất bình, nên sự căng thẳng sẽ mỗi ngày một tăng. Liên hiệp Âu Châu cũng bày tỏ sự bất mãn đối với bản án của ông Tuti. Trong thông cáo công bố hôm qua, Liên hiệp này phê phán điều mà họ gọi là phán quyết hoàn toàn không thể biện minh. Thông cáo nói thêm rằng Bắc Kinh đã không tuân thủ thủ tục pháp lý và phải trả tự do cho ông Tuti ngay lập tức và vô điều kiện. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua bác bỏ những sự chỉ trích của quốc tế và cho rằng đó là một sự can thiệp không thỏa đáng đối với chủ quyền và sự toàn vẹn tư pháp của Trung Quốc. The Voice of America,
VOA. Thưa quý vị, Ấn Độ đã phóng thành công một phi thuyền vào quỹ đạo của Sao Hỏa, khiến nước này trở thành quốc gia đầu tiên lên được hành tinh đỏ ngay trong cố gắng đầu tiên. Phi vụ liên hành tinh với chi phí thấp đã thu hút sự chú ý vào các tham vọng ngày càng tăng của Ấn Độ trong việc thám hiểm không gian và công nghệ nội địa của nước này. Thông tin viên Đại tướng nói Hoa Kỳ, Anjana Pastrisa tại New Delhi ghi nhận chi tiết trong bài tường trình do Linh Đăng trình bày sau đây.
Các nhà khoa học của Tổ chức Khảo cứu Không gian Ấn Độ đã hoan hô, bắt tay nhau và cười rạng rỡ khi phi thuyền của Ấn Độ tiến vào quỹ đạo của Sao Hỏa sáng sớm hôm nay. Trước thời điểm chiến thắng đó, họ đã theo dõi trong một tiếng đồng hồ căng thẳng từ trung tâm phi vụ ở Bangalore khi phi thuyền nặng 1.350 kg trải qua một thao tác quan trọng, tái định hướng đường bay và nổ động cơ của phi thuyền trong khoảng 24 phút để làm cho nó chậm lại để có thể vào được sao hỏa. Các nhà khoa học gọi đó là giấc mơ biến thành hiện thực. Cùng tham dự với họ là Thủ tướng Narendra Modi, người đã chúc mừng cả nước. Ông Hanh Diện nêu ra rằng Ấn Độ đã trở thành quốc gia đầu tiên tiến đến được sao hỏa ngay trong lần phóng đầu tiên, mặc dù có rất nhiều điểm bất chắc. Với sự kiện hơn một nửa các phi vụ lên sao hỏa đã thất bại, ông Modi nói.
History has been created today. We have dared to reach out.
Ngày hôm nay đã tạo nên lịch sử. Chúng ta đã dám vươn đến nơi chưa từng biết và đạt được điều gần như không thể.
Phi thuyền Mangalayaan, tiếng Hindi nghĩa là phi thuyền hỏa tinh, bắt đầu hành trình 670 triệu cây số đến hành tinh đỏ cách đây 10 tháng. Ấn Độ đã gọi dự án đầy tham vọng này là một chỉ số kỹ thuật, trình diễn khả năng của Ấn Độ trong việc tiến hành một phi vụ giữa các hành tinh được hoàn tất bởi chính các nhà khoa học Ấn. Ấn Độ nằm trong nhóm duy nhất đã thực hiện một phi vụ lên sao hỏa sau Hoa Kỳ, Nga và Cơ quan Không gian Âu Châu. Nhà phân tích không gian Ayalele của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Phân tích của Ấn Độ ở New Delhi gọi đây là một cột mốc quan trọng trong chương trình không gian của Ấn Độ.
India is a country without any outside help has achieved this feat.
Không cần đến sự giúp đỡ nào từ bên ngoài, Ấn Độ đã đạt được thành tích này với chi phí rất thấp. Do đó, đây là sự trình diễn thành tựu kỹ thuật của Ấn Độ cũng là một phi vụ rất ít tốn kém. Ấn Độ được xem là một quốc gia đang phát triển và cho tới nay, chưa có một quốc gia đang phát triển nào đạt được thành tích này.
Như Thủ tướng Modi đã nêu ra, chi phí khoảng 74 triệu đô la của phi vụ còn thấp hơn chi phí sản xuất bộ phim ăn khách Gravity của Hollywood. Với 5 bộ phận, mục tiêu của phi vụ sao hỏa của Ấn Độ khá khiêm tốn. Nghiên cứu bề mặt của hành tinh đỏ và tìm kiếm các dấu hiệu của khí metan có thể là dấu hiệu của sự sống dưới bất kỳ hình thức nào. Theo dự kiến, phi thuyền sẽ bay vòng quanh sao hỏa trong khoảng 6 tháng và sẽ gửi về các hình ảnh và dữ liệu. Phi vụ sao hỏa chứng tỏ các tham vọng ngày càng nhiều của Ấn Độ trong lĩnh vực không gian vào lúc Ấn Độ nhắm mục tiêu vào công tác thám hiểm không gian. Cho tới nay, chương trình đã có từ 5 năm của nước này phần lớn tập trung vào thông tin và dự báo thời tiết. Thủ tướng Modi dường như ủng hộ các tham vọng ấy.
Let today's success drive us with even greater vigor and conviction.
Cầu mong thành quả hôm nay sẽ thúc đẩy chúng ta với sức mạnh và lòng tin tưởng lớn hơn. Hãy định ra các mục tiêu táo bạo hơn và cố gắng nhiều hơn nữa để đạt được các mục tiêu đó. Hãy thúc đẩy các biên giới của chúng ta ra xa hơn nữa.
Trong khi phi vụ sao hỏa đưa Ấn Độ vào một nhóm chọn lọc các quốc gia du hành vào không gian, một số người cho rằng nó có thể khiến nước này mở màn cho các chương trình mới, tỉ như phi vụ không gian có người lái. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Huệ Nguyễn ở Springfield, Massachusetts có câu hỏi.
Tôi tên là Huệ Nguyễn, 82 tuổi, đang ở tại thành phố Springfield, tiểu bang Massachusetts. Tôi có câu hỏi với bác sĩ Hồ Văn Hiền về vấn đề thận. Tôi có bác sĩ thận. Thì bác sĩ chuyên môn đó, người Mỹ, có nói với tôi rằng là cái thận của ông chỉ còn hoạt động 30%. Tôi có thắc mắc hỏi về 30% có nghĩa là thế nào. Ông giải thích về cái từ ngữ, về chuyên môn rất nhiều, tôi cũng không được bao nhiêu. Thì tôi hỏi bác sĩ giải thích cho tôi biết là vì sao lại 30% mà 30% là cái gì? Mặc dù tôi cũng được biết tạm là thận nó lọc máu, nó đưa cái chất ure ra ngoài, vất ra ngoài, nhưng mà mình cũng không có nắm chắc. Xin bác sĩ giải thích cho tôi rõ. Thứ hai là nên uống thuốc gì để có thể tăng lên 40%, 50% hay 60% được không? Tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Kính kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về ước tính cơ năng thận. Sau đây là một số kiến thức tổng quát. Thì mỗi người chúng ta có hai trái thận, trừ ra những cái trường hợp ngoại lệ. Mỗi trái thận to chừng bằng nắm tay và nằm phía sau của xoang bụng và hình hạt đậu. Nó lõm vào ở phía trong và hai cái thận nó đối diện với nhau. Bên phải thì nó thấp hơn bên trái vì nó phải nhường chỗ cho cái lá gan nó nằm ở trên. Thì cái thận nó có nhiều công việc, nó nhiều cái cơ năng khác nhau. Thứ nhất là nó bài tiết nước và các chất hòa tan ở trong nước như là cái chất creatinine mà chúng ta sẽ nói ở sau, urea ở trong nước tiểu và những chất đem từ ngoài cơ thể hay là cần được phế thải, ví dụ như là một số thuốc mà chúng ta uống hay là chích vào. Cơ năng thứ hai là thận nó phải giữ cái quân bình các lượng nước ở trong cơ thể và các chất điện giải, những cái electrolytes chứa ở trong đó, và giữ cái quân bình cho cái môi trường ở trong cơ thể chúng ta nó không quá kiềm mà cũng không quá acid, có nghĩa là giữ cái quân bình của cái pH. Và vai trò thứ ba là cái vai trò nội tiết, cái thận nó cũng tiết một số hormone vào máu và nó điều hòa, ví dụ như cái lượng vitamin D ở trong máu của chúng ta nó cũng tùy thuộc vào trái thận. Cái lượng hồng cầu được sản xuất ở trong cái tủy xương, nếu mà không có nó thì chúng ta có thể bị thiếu máu vì thiếu cái chất erythropoietin ở trong cái thận tiết ra. Và điều hành cái áp huyết hay là cái lượng máu, muối sodium, muối natri ở trong cơ thể. Thì nói chung bác sĩ cần ước tính cái cơ năng thận để làm gì? Thứ nhất là bác sĩ cần, ví dụ như lúc mình đi check up, mình đi khám tổng quát thì bác sĩ muốn xem cái thận có làm việc bình thường hay không, hay là cũng giống như những cái bộ phận khác. Nếu mà cái cơ năng thận không có bình thường thì bác sĩ đi tìm xem có cái trục trặc ở đâu khác không, cái nguyên nhân ở đâu. Thứ hai là ví dụ như là một cái người đó đã được định bệnh về thận và bác sĩ muốn theo dõi cái thận nó làm việc nó tốt hơn hay là nó xấu hơn như thế nào, là để theo dõi cái tình trạng bệnh mà bác sĩ đã định bệnh rồi. Trường hợp thứ ba là trước khi dùng một số thuốc được đào thải qua nước tiểu thì bác sĩ cần xem thận nó có cái khả năng thanh toán cái thuốc đó khỏi cơ thể hay không và ở mức nào. Ví dụ như nếu mà cái cơ năng thận của một cái người đó yếu thì bác sĩ có thể giảm cái liều lượng xuống hoặc là tránh dùng một số thuốc, ví dụ như là thuốc kháng sinh chống cái con siêu vi high herpes tên là aciclovir, thì nếu mà chữa hay là thuốc chữa đường bệnh tiểu đường, bệnh diabetes là metformin, hay là dùng những cái thuốc mà giảm đau như là morphine hay là thuốc kháng sinh như là gentamicin, thì trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhiều khi bác sĩ cần phải xem cái cơ năng của cái thận nó như thế nào để điều chỉnh cái liều lượng theo cơ năng thận. Nhất là ở những cái người lớn tuổi có thể cái thận nó không có đủ khả năng để mà thanh toán những cái thuốc ra ngoài như bình thường, thì lúc đó người ta phải giảm cái liều xuống hay là người ta giảm cái lượng thuốc cho cái người bệnh nhân đó. Nếu không thì có thể cái risk là có cái cơ nguy là bị ngộ độc. Bây giờ lúc nói tới cơ năng thận thì chúng ta đi vào nhiều chi tiết như vậy. Nhưng mà khi mà nói tới cơ năng thận thì thường bác sĩ nói tới cái gọi từ tiếng Anh gọi là glomerular filtration rate, viết tắt là GFR, mà tôi xin tạm dịch ở đây là cái tỷ lệ lọc ở tiểu cầu. Thì nói ở đây có yếu tố lọc và tiểu cầu, thì trước hết chúng ta hỏi là cái tiểu cầu là cái gì? Thì cái từ tiếng Anh tiểu cầu gọi là glomerulus, có nghĩa là một cái trái cầu nhỏ nhỏ, tiểu là nhỏ, cầu là cái trái hình tròn. Thì chúng ta hãy nghĩ đến một cái trái thận nó được kết tạo bởi nhiều cái đơn vị nhỏ li ti, và những cái đơn vị đó gọi là nephron. Nephron là cái thận nhỏ. Thì trong mỗi trái thận nó có chừng 1 triệu, từ 800 ngàn cho đến 1 triệu rưỡi cái nephron. Và cái nephron này nó rất nhỏ, nó dài chừng 3 cho tới 5 cm và cái bề ngang nó thì chừng có vài micron thôi. Và cái số lượng chừng 1 triệu này nó giảm lúc mà cái tuổi mình càng già thì nó giảm đi, và do đó cái thận, cái khả năng làm việc của nó giảm đi. Bây giờ chúng ta không có hình ảnh, nhưng mà để thứ cho nó giải thích cho nó dễ hiểu một cái quan điểm cũng khá rắc rối, thì chúng ta có thể tưởng tượng là mỗi cái nephron này, mỗi cái thận mà tí teo đó, li ti đó, cái hình dạng nó giống như là một con rắn đi. Thì cái đầu con rắn nó há miệng ra và cái hình nó sẽ là như là cái chén. Thì đó là chúng ta có cái nang Bowman. thì trong cái miệng con rắn chúng ta hãy tưởng tượng là nó ngậm một cái nút nhỏ, và cái nút nhỏ đó gồm những cái mao mạch, là những cái mạch máu mà nó nhỏ như là cái sợi lông hay sợi tóc. Và những cái mạch máu đó nó đem máu từ những cái động mạch lớn hơn, từ động mạch của nó đưa tới cái thận đó. Và cái nút này nó gọi là cái tiểu cầu thận, là cái glomerulus. Đó là tiểu cầu thận. Trong cái từ mà nói là cái tỷ lệ lọc ở tiểu cầu thì đây là cái tiểu cầu thận. Thì nước và những cái chất tan ở trong máu, những chất tan ở trong nước đi từ máu tới, nó đi tới cái tiểu cầu đó và nó thẩm thấu, nó lọc qua cái nang Bowman mà chúng ta ví với cái miệng con rắn hồi nãy, và nó chạy về cái phần kế tiếp của cái ống mà hình con rắn đó. Thì nếu chúng ta tưởng tượng tiếp hình con rắn thì cái mình con rắn nó uống cong vài vòng, và sau đó là cái phần đó người ta gọi là những cái tiểu quản gần. Và sau đó nó uống thành một cái hình chữ U. Chúng ta tưởng tượng nó dài, một cái chữ U dài như là cái kèn trombone trong cái ban nhạc đó, là cái vòng. Rồi lại là nối với những cái tiểu quản, những cái ống nhỏ xa nữa. Thì những cái ống nhỏ này nó cũng đi ngoằn ngoèo nữa. Rồi thì mới tới nơi những cái ống lớn hơn, nó thu thập cái nước tiểu giống như là những cái con sông nhỏ nó đi vào những cái sông lớn. Rồi nó tụ tập lại đi vào cái nước tiểu, rồi đi từ cái thận nó đi xuống dưới bọng đái, rồi sau đó mới thành nước tiểu được. Đó là cái giai đoạn cuối cùng của cái vấn đề chế tạo nước tiểu. Thì ở các cái tiểu quản này là những cái ống mà nó truyền qua, chúng ta nói là sau cái đầu con rắn tới những cái tiểu quản đó, đa số những cái lượng nước mà nó đã được lọc và những cái chất ở trong đó vì cơ thể còn dùng lại được, nó sẽ được hấp thụ lại vào các mao mạch ở bao xung quanh. Có nghĩa là 100 phần, cái thể tích 100 phần được lọc thì chỉ có 1 phần đi ra nước tiểu mà thôi, 99% nó được hấp thụ trở lại. Và nếu cơ thể thiếu nước thì nước được hấp thụ lại nhiều, và lúc đó thì nước tiểu nó ít. Và nếu cơ thể chúng ta nó chứa quá nhiều nước, như là dư nước bị phù, thì cái lượng nước được giữ lại nó bị giảm đi, và cái lượng nước tiểu nó được phế thải, nó được tăng lên, có nghĩa là đi tiểu nhiều. Thì trong máu chúng ta có nhiều chất tan ở trong đó, thì người ta chọn một cái chất cho tiền cho cái việc chúng ta làm là cái chất creatinine. Là một cái chất nó xuất phát từ những cái bắp thịt, những cái bắp cơ, muscle của chúng ta. Và một khi đi qua cái tiểu cầu thận, đi qua nang thận, nó không có bị thu hồi, hấp thụ trở lại. Thành ra chúng ta có thể dùng cái chất đó như là một cái dấu, đánh dấu cái khả năng mà cái huyết thanh nó được lọc qua cái thận bao nhiêu. Thì nếu chúng ta lấy máu để xem cái nồng độ creatinine ở trong plasma, ví dụ chúng ta lấy máu của người bệnh và chúng ta đo trong cái plasma đó họ có bao nhiêu creatinine ở trong 1 cc hay là trong 100 cc chẳng hạn. Và chúng ta thu thập nước tiểu của người bệnh đó trong 24 giờ cùng lúc đó, và chúng ta đo cái nồng độ creatinine ở trong nước tiểu đó, thì chúng ta có thể biết những cái điểm như sau. Thứ nhất là trong 1 phút cái thận nó làm được bao nhiêu nước tiểu, là vì chúng ta đã lấy 24 tiếng đồng hồ tính, chúng ta chia ra. Từ đó tính ra trung bình trong 1 phút chúng ta biết được là trong cái nước tiểu đó nó có bao nhiêu cái chất creatinine được thải ra. Và từ đó chúng ta tính ra được cái lượng plasma, cái được huyết thanh mà cái khả năng của cái tiểu cầu thận nó được lọc sạch cái chất creatinine đó trong 1 phút. Trong 1 phút thì cái thận nó có khả năng lấy khỏi hết cái creatinine trong bao nhiêu cái lượng máu, trong bao nhiêu cái lượng huyết thanh. Thì cái đó chúng ta gọi là cái tỷ lệ thanh lọc cái creatinine. Nói nôm na đó là cái khả năng của cái thận lấy cái chất creatinine ra khỏi máu của chúng ta trong vòng 1 phút. Thì cái creatinine nếu mà đo đúng như vậy, lấy nước tiểu 24 tiếng rồi thử máu như vậy, thì nó phản ảnh khá đúng cái khả năng lọc của cái thận chúng ta, là cái GFR mà chúng ta nói. Tuy nhiên cái phiền toái là phải thu thập nước tiểu 24 giờ, nhiều khi bệnh nhân không có lấy hết cái nước tiểu đó, rồi khi có khi không thì tính ra nó sai. Cho nên người ta chọn một cái cách đi tắt là người ta dùng cái mức creatinine ở trong plasma mà thôi, và người ta từ đó người ta có những cái công thức người ta tính ra. Cái đó gọi là cái estimated glomerular filtration rate, đó là những cái ước lượng, ước tính cái tỷ lệ lọc. Thì với những cái công thức khác nhau, và trong đó những cái biến số người ta trong cái công thức đó, người ta phải tính vô thêm cái tuổi là của bệnh nhân là bao nhiêu, cái giới tính đàn ông hay đàn bà, hay là người đó da đen hay da trắng, hay là cái lượng albumin ở trong plasma, hay là cái lượng urea trong plasma, thì người ta đi tới một con số cũng khá chính xác. Chúng ta giải thích dài dòng như vậy thì đại khái đi đến cái kết quả là đại khái là cái con số mà tỷ lệ lọc tiểu cầu GFR nó trung bình nó chừng 90 cho tới 120 ml, 190 cho 120 cc cứ mỗi phút. Mỗi phút là cái thận của chúng ta nó có khả năng nó lấy hết cái creatinine từ trong một lượng máu chừng 100 cc. Và đó là tính căn cứ trên một người lớn trung bình. Nếu mà mình đo cái diện tích của cái người cơ thể của người đó thì nó trung bình chừng 1.73 mét vuông. Thì tùy theo cái con số gọi là eGFR hay là ước tính đó thì người ta xếp hạng những cái bệnh mà thận mạn tính. Thì ví dụ như trên 90 thì coi như là bình thường, là cơ năng thận bình thường. Nhưng mà tôi nói ở đây là cơ năng bình thường không có nghĩa là cái thận đó nó không có bệnh. Và bác sĩ chỉ quan sát bệnh nhân và kiểm soát cái áp huyết của cái người đó. Ở cái mức stage số 2, giai đoạn 2, thì ví dụ như từ 60 đến 89 thì cơ năng bị giảm nhẹ và bác sĩ cũng quan sát bệnh nhân, cũng kiểm soát áp huyết và coi thử có cái yếu tố nào nó làm cơ nguy đến bệnh tim mạch khác hay không. Tới stage số 3 là giai đoạn 3 thì con số đó chỉ còn 30 cho tới 59, có nghĩa là nó giảm thêm phần 3 nữa. Và số 4, stage số 4 có gọi là cái stage này nặng, nó giảm nặng, severely reduced function. Thì bác sĩ lúc đó là cái bệnh nhân lúc đó họ chỉ trong một phút cái thận họ chỉ thanh lọc cái máu, được lượng máu từ 15 cho tới 29 cc thôi. Và nếu mà cái lượng máu đó, cái lượng máu được thanh lọc trong một phút nó giảm xuống còn 15 thì tất nhiên là khi đó gọi là giảm rất nặng, cái cơ năng nó giảm rất nặng, very severely reduced function, là cái giai đoạn cuối của cái bệnh thận. Và lúc đó bác sĩ phải nghĩ tới cái chuyện ghép thận hay là đem cho bệnh nhân đi lọc máu, là trên thực tế là cái thận nó không có còn làm việc đáng kể nữa. Thì tôi xin nói ngắn lại là tóm lại trong lâm sàng thì bác sĩ dùng mức creatinine trong huyết thanh và một số biến số khác để ước tính khả năng thận lọc sạch cái chất creatinine trong máu trong một phút. Và viết tắt là eGFR, tiếng Việt Nam chúng ta đọc là eGFR. Thì số này trung bình chừng 90 cho tới 120 ml trong một phút đối với người bình thường, người lớn. Và nếu bác sĩ nói bệnh nhân còn chừng 1/3 hay là 1/4 cái cơ năng của thận nó còn làm việc được, thì có thể tôi nghĩ đây là bác sĩ muốn so sánh cái kết quả của bệnh nhân. Ví dụ như cái GFR của bệnh nhân chừng 30 hay là 40 thì còn chừng 1/3 của cái mức số bình thường. Thì có lẽ là bác sĩ đã muốn nói như vậy. Tuy nhiên tất cả những cái nhận xét trên đây đều có tính cách thuần túy thông tin. Và quý vị thính giả cần được bác sĩ của mình hướng dẫn trong mọi vấn đề sức khỏe cũng như bệnh tật. Tôi xin cảm ơn và xin chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ 3 và thứ 5 mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Mạng lưới blogger Việt Nam đầu tháng này phát động chiến dịch Tôi muốn biết, đánh dấu Ngày Quốc tế quyền được biết 28 tháng 9 do Liên Hiệp Quốc công nhận, nhằm cổ suý nâng cao nhận thức về quyền được tiếp cận thông tin của người dân. Chiến dịch ra đời hôm 2 tháng 9 được sự ủng hộ của hơn 10 tổ chức dân sự và sự hưởng ứng của nhiều người cả trong lẫn ngoài nước, đặc biệt là các bạn trẻ. Những người tham gia tự chụp ảnh cầm khẩu hiệu Tôi muốn biết và lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, chú ý của công luận. Các bạn tham gia cuộc vận động này, họ muốn biết điều gì? Tại sao họ muốn biết và biết rồi họ sẽ làm gì? Mời quý vị cùng tạp chí Thanh niên VOA tìm hiểu qua cuộc trao đổi với ba thành viên của chiến dịch Tôi Muốn Biết từ Sài Gòn, Hà Nội và Bình Thuận trong chương trình hôm nay.
Tôi là Nguyễn Phương Uyên, đang nói chuyện tại tỉnh Bình Thuận. Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 28 tháng 9 là ngày quốc tế về quyền được biết. Vì vậy, bọn em mới phát động cái chiến dịch này. Và cùng đó nữa thì có cái sự kiện trước đó là giàn khoan HD951 vào Việt Nam. Và khi đó thì báo của Trung Quốc có nhắc đến cái hội nghị thành đô giữa hai đảng Cộng sản là đảng Cộng sản Trung Quốc và đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà cái việc giải mật đó, nhà cầm quyền vẫn không lên tiếng. Tại sao họ lại không nói với dân chúng, trong khi cái người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của dân tộc lại là dân chúng, mà dân chúng lại không được biết đến tương lai đất nước, dân tộc mình sẽ đi về đâu. Xuất phát từ hai cái nguyên do đó mà có cái chiến dịch này.
Tôi là Nguyễn Bình Hà, tôi nói chuyện từ Hà Nội ạ. Em thấy rằng là với tư cách của mình là một công dân đối với quốc gia thì là mình có quyền được biết tất cả những cái gì ở cái quốc gia này đang diễn ra như thế nào, cũng như là chính phủ đã làm gì với các vấn đề của quốc gia, hay là những cái vấn đề quốc gia đại sự thì người dân cần phải biết rõ.
Trong một đất nước mà có hơn 600 tờ báo, Internet cũng đã cập nhật, thì tại sao mà các bạn lại nghĩ rằng là có rất là nhiều điều mình chưa được biết? Các bạn muốn biết điều gì?
Tôi là Phạm Minh Hoàng, tôi nói chuyện từ Sài Gòn ạ. Chế độ Cộng sản Việt Nam đã tồn tại cái đất nước của chúng ta ở miền Bắc là 70 năm, mà miền Nam nó là vô gần 40 năm rồi. Họ tồn tại được vì hai cái yếu tố, là thứ nhất là bạo lực và thứ hai là bưng bít. Có 600-700 tờ báo nhưng mà thực sự cái đó nó không có nói lên một cái gì cả. Chúng ta cần biết cái gì? Thứ nhất, cái quan trọng nhất là chúng ta biết về cái quyền của chúng ta. Mà cái quyền của chúng ta nó được xác định, được minh định ở trong cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà nước Việt Nam chúng ta đã tham gia. Cái chuyện thứ hai đó là nó đang nóng sốt cái tình hình ở Biển Đông. Người dân cũng muốn biết là chúng ta đã làm gì, chúng ta đã ký những cái gì. Như là cái hiệp ước thành đô ấy, thì thực sự mà tôi cũng muốn biết nó là cái gì. Những con số mà nhà nước đã đưa ra, những con số về giáo dục, về kinh tế, về xã hội, về môi trường đã đủ hết. Chúng tôi cũng muốn biết là những con số đó có thực hay không. Bởi vì chính những người cầm quyền mà bây giờ về hưu họ đã tuyên bố là những con số này không khả tín. Những con số được đưa ra cách đây khoảng một tuần đó là con số thất nghiệp của Việt Nam chỉ là 1,84%. Chả có ai có thể trên đất nước thì có thể tin được. Vậy thì chúng tôi muốn biết về những cái vấn đề thân thiết với cuộc sống của chúng ta như ngày hôm nay, an sinh xã hội, vấn đề môi trường, vấn đề thất nghiệp, vấn đề kinh tế, còn xa hơn là những vấn đề Biển Đông, còn cao hơn nữa là vấn đề liên quan đến quyền làm người.
Ngoài những điều mà anh Hoàng vừa chia sẻ, Uyên và Hà, còn những điều gì mà các bạn muốn biết nữa không?
Trong cái lịch sử phát triển của đất nước và dân tộc ta từ đầu thế kỷ 20 đến nay thì có rất nhiều những cái biến chuyển mà bị nhà nước giấu đi. Những cái sự kiện đó là những cái sự kiện lịch sử đã diễn ra thực tế. Và nhiều người trẻ hiện nay và người ta đã không được biết về những cái khoảng luẩn quất đó trong cái lịch sử đất nước, ví dụ như về cải cách ruộng đất này, về nhân văn giai phẩm, về vụ án xét lại chống đảng, về cải tạo cung thương nghiệp tại hai miền Nam Bắc, và cũng như là rất nhiều các cái sự kiện lịch sử khác đất nước bị tuyên truyền theo hướng lệch lạc đi, theo hướng có lợi cho đảng Cộng sản. Và cái đó là những cái mà người dân cần phải biết, bởi vì đó là cái quyền được biết của người dân về cái lịch sử đất nước của mình, về những cái nơi mà họ đang sống đã từng trải qua những cái giai đoạn như thế nào, để người dân có thể biết được rằng tương lai của đất nước này chúng ta cần nên tránh cái gì và nên tiếp tục cái gì để trên cái con đường phát triển này, để chúng ta có một đất nước phát triển.
Vâng, Hà nói lên những cái nhu cầu muốn biết về những gì đã diễn ra trong lịch sử. Mình không những nãy giờ các bạn có chia sẻ là biết những gì đang diễn ra và cái vận mệnh dân tộc, tức là biết về cái tương lai mà mình đang hướng tới, mà các bạn còn đòi hỏi muốn biết về những gì đã diễn ra trong quá khứ nữa. Thế thì vâng, có một cái ví dụ rất là điển hình mà mình thấy là mới gần đây thôi, nhà nước có mở ra cái cuộc triển lãm về cải cách ruộng đất, cũng đáp ứng cái nhu cầu chúng tôi muốn biết đó chứ. Nhưng mà được có 2-3 ngày là gặp một cái làn sóng phản ứng rất là giận dữ, rất là mạnh mẽ từ cộng đồng mạng, khiến cho họ phải nhanh chóng vội vã đóng cửa mà không đưa ra một cái nguyên nhân thỏa đáng. Đẹp khoe xấu che thì bây giờ những cái gì mà không có đẹp đẽ gì thì phơi bày ra có lợi gì đâu, mà chẳng qua nó có thể làm dân bất an thêm, rồi xã hội bất ổn thêm, gây ra lợi bất cập hại. Với cái lập luận đó thì các bạn nghĩ như thế nào?
Nói đến lịch sử là chúng ta phải nói đến sự thật. Các nhà cầm quyền, các nhà độc tài trên thế giới thì họ có cái thói quen là như vậy, họ chỉ nói theo ý của họ và theo cái thời điểm của họ muốn, cái đó không phải là sự. Và nếu mà thực sự họ muốn vin vào cái chuyện tuyên truyền mà họ muốn quên đi thì tôi nghĩ là nếu mà anh đã muốn quên đi thì anh quên cả hai phía. Nếu mà anh đã vạch trần tội ác, rồi xin lỗi từ xài cái chữ là của Mỹ, thì anh cũng nên vạch trần tội ác của Cộng sản. Thì cái đó mà là lịch sử, nó là mấy đoạn là tôn trọng sự thật. Còn bằng không thì chúng ta im đi. Qua cái chuyện cuộc triển lãm cải cách ruộng đất, nếu mà nó là thực sự mà đã nêu ra một cái vấn đề của lịch sử thì chúng ta nêu một cách đứng đắn và sự thật. nếu mà nhà nước có can đảm thì hãy can đảm mở hết tất cả cái hồ sơ của cái sự thật này ra. Nếu mà không thì đừng có làm cái tôi gặp cái trò mà giấu giếm 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 như vậy. Nó cũng không tốt cho ai cả, và thực sự cũng không có tốt cho ngay cả nhà nước. Qua cái việc cuộc triển lãm cải cách ruộng đất thì chúng ta thấy rõ ràng là nhà nước đã bị cái cú mà phản đòn, ngược phản tuyên truyền với nhà nước. Và cái sự thật là cái chuyện mà ai cũng muốn biết cả, đó là cái quyền nữa, đến muôn đời chúng ta đều có cái nhu cầu đó.
Các bạn muốn biết những gì đang diễn ra trong hiện tại và trong tương lai nữa thì cũng có những cái ý kiến cho rằng là tình hình thời sự đất nước là những cái chính sách đối nội đối ngoại của nhà nước, các công dân trong xã hội chỉ cần đóng góp hết sức mình cho xã hội, cho đất nước là được rồi, mọi chuyện khác có nhà nước lo.
Họ nói như vậy hoàn toàn sai, bởi vì trong cái hiến pháp Việt Nam hiện nay cũng có ghi rõ là mọi quyền lực thì đều nằm trong tay nhân dân, và khi họ nói như vậy thì có nghĩa là họ không tôn trọng đến quyền của nhân dân đã được quy định trong hiến pháp, và rất nhiều cái hành động thực tế của họ đã xâm phạm đến quyền của người dân, đặc biệt là trong các cái hoạt động giám sát các cái hoạt động của nhà nước. Ví dụ như là bây giờ em muốn tham dự một phiên tòa xử những người mà ta gọi là bất đồng chính kiến thì thường bị ngăn cản, thì mình không thể nào giám sát được cái phiên tòa đó có thực sự là dân chủ, thực sự là công bằng, thực sự là công tâm hay không thì rất là khó. Cũng như bây giờ em đang bị hạn chế về quyền tự do đi lại của em, mà em không hiểu tại sao mà họ lại có thể tước đoạt cái quyền hộ chiếu của em mà không có bất cứ văn bản nào cả. Đấy, cái đấy là những cái điều mà họ xâm phạm cái quyền của công dân ngay theo những cái quyền mà đã được quy định trong hiến pháp, thì mình tạm gọi là hữu danh vô thực, tức là mình có những cái quyền đấy được quy định trong hiến pháp nhưng mà trong thực tế thì mình lại bị ngăn cản bằng những cái đạo luật mơ hồ của họ. Ví dụ như là quyền tự do ngôn luận, nhưng mà họ lại đặt ra những cái thứ luật như là điều 88, điều 258 của Bộ luật hình sự để họ bắt những người mà dám lên tiếng trái ý kiến của họ. Cái đó là những cái điều mà phản dân chủ, những vi phạm nhân quyền.
Có những điều mà các bạn biết là mình có quyền được có, nhưng mà trong thực tế thì mình lại không có. Cho nên các bạn muốn được biết cái lý do vì sao. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra là tại sao cho tới thời điểm này, ngay lúc này, các bạn mới muốn biết, mà nó không phải là một cái thời điểm trong quá khứ hay trong tương lai? Vì sao tới lúc này? Dạ. Mình cần sự bạch hóa.
Thực ra muốn biết là mình muốn biết từ lâu rồi, nhưng mà dưới cái chiến dịch như thế này, những cái liên kết từng người đang xen vào nhau, thì em nghĩ nó có cái sức mạnh để gây cho họ cái áp lực để mà họ phải bạch hóa. Con người là chủ thể của cộng đồng, chính trị và xã hội, và tất cả những cái quyền của con người thì được đặt nền tảng cho mọi sinh hoạt quốc gia. Được ghi nhận nhưng mà không có quyền hành xử những quyền đó thì vô giá trị.
Nếu như những cái điều mà các bạn muốn biết mà các bạn biết được rồi, biết rồi thì sẽ làm gì? Đó là câu hỏi tiếp theo. Có ai có câu trả lời cho Jeremy không?
Vâng, tôi nghĩ như vậy. Đảng Cộng sản, chế độ Cộng sản nó ngự trị cái đất nước này thì nó sống nhờ bị bưng bít. Vì bưng bít họ mới sống được. Thì cái chuyện mà chúng ta biết được những cái điều mà chúng ta biết thì đây là một cái yếu tố để có thể bứt tung cái xưởng xích, bứt tung cái bạo lực mà nó đã trói buộc chúng ta trong vòng bao nhiêu năm nay. Mà một khi người ta đã có một cái suy nghĩ khác, cái thái độ của người ta sẽ khác, cái sự tham gia của người ta và phong trào đấu tranh nó sẽ tích cực hơn, cái tình thế của đất nước chúng ta sẽ thay đổi rất là nhanh chóng.
Khi biết được những cái sự thật trong quá khứ mà ắt hẳn rằng nó phải có cái uẩn tình gì đó thì nó mới bị che giấu đến bây giờ. Những cái sự thật đó được phanh phui thì nó phản đi cái chức năng của chính quyền, mà như bất kỳ một cái vật dụng gì chẳng hạn thì nó không còn tác dụng nữa. Rõ ràng là mình không cần nữa thì mình cũng không cần giữ nó nữa. Chính quyền đó bám víu quyền lực đủ mọi phương cách và dùng đủ mọi phương tiện, thậm chí nhân danh cái ý chí chung của nhân dân và dùng cái khối ước xã hội và cái hiến pháp đó như một công cụ để cưỡng bức, để trấn áp nhân dân vì phúc lợi của giới thống trị chứ không phải là phúc lợi của toàn dân.
Tóm lại, ý kiến của bạn ở đây rằng là biết để mà thấy những cái sai, những cái xấu để mà mình sửa đổi hay là mình thay đổi. Nhưng mà cái quyền được biết thì còn hiện bây giờ tới cái thời điểm này thì vẫn còn chưa được đáp ứng. Thì nói gì tới cái quyền được thay đổi hay là lựa chọn, làm sao để có thể giải cái bài toán này?
Lúc đấy em chưa kịp nói, chị đã hỏi là biết rồi thì làm gì? Thì em xin trả lời đơn giản như thế này. Biết rồi thì mình có thêm cái nhận thức đúng đắn hơn về quá khứ, hiện tại và tương lai. Có một cái hành xử đúng đắn đối với chính quyền, đối với những cái công việc tương lai của đất nước sau này thì mình sẽ phải làm những gì, tránh những gì và nên làm những gì, là cái đó là cái mà mình cần phải nhận thức rõ ràng và mình xác quyết thay đổi về mặt suy nghĩ và tư tưởng. Từ đó sinh ra cái hành động nó cũng khác.
Một khi thay đổi trong cái nhận thức và suy nghĩ thì sẽ đưa đến hành động là cái điều dĩ nhiên. Chúng ta đã nhìn thấy ở những ở Đông Âu cách đây đã 20 năm, chỉ một khi người ta thấy là Đảng Cộng sản Liên Xô không phải là một cái thành trì để cho Đông Âu nó dựa vào đó, chỉ có một năm thì 6-7 nước Đông Âu nó sụp đổ, liên tiếp sụp đổ, nó dẫn theo sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản trên toàn cầu. Thì tôi nghĩ là Việt Nam cũng thế. Một khi mà niềm tin không còn nữa thì tôi nghĩ là cái sự sụp đổ là đương nhiên.
Cuộc vận động này là cuộc vận động chúng ta cần phải biết, cần được biết. Nhưng mà mình muốn biết nhưng mà mình không được cho biết thì làm sao?
Con khóc mẹ có mới cho bú chứ.
Vậy là Uyên chưa có nghĩ tới cái trường hợp là con khóc mà nhiều khi mẹ bực quá mẹ không cho bú mà mẹ còn đánh đòn thêm thì sao?
Dạ.
Khóc thôi có đủ hay chưa?
Khi mà mình ký những cái chữ ký ở trên mạng thì đánh động với dư luận quốc tế cũng như là những cái tổ chức quốc tế, thì đó là những cái áp lực không tự tạo ra cho chính quyền được, mà mình gián tiếp nhờ một lực lượng khác tạo ra cái áp lực cho nhà cầm quyền phải minh bạch hóa.
Nhưng mà nếu như mà họ không bạch hóa những điều mà bạn muốn biết đó, bạn có cái cách nào khác để mình được biết?
Nhà nước không công bố, nhưng mà những cái nguồn khác ngoài nhà nước cũng có thể công bố và khỏa lấp những khoảng trống về thông tin chứ.
Tức là mình tự tìm đến những cái điều mình muốn biết bằng Internet.
Dạ vâng. Tất cả những gì mà anh em chúng ta đã muốn biết, nhà nước không bao giờ chúng ta biết được cả. Những cái điều đó nó liên quan đến tương lai của họ, là vận mệnh của họ, là họ tạm gọi như là tự sát. Điều đó chắc chắn là không. Tất cả những gì chúng ta có được ngày hôm nay là chúng ta đã làm được từ 20 mấy, từ 30 năm trước rồi. Các anh chị thử tưởng tượng cách đây 30 năm mà chúng ta đứng lên và chụp hình cho cái quyền được biết, thì tôi nghĩ là những người đó bây giờ cũng chưa ra khỏi tù nữa. Mà bây giờ đó họ dám làm là tại sao? Tại vì có những người đi trước, những người như là ông Nguyễn Hữu Cầu, như là bác sĩ Nguyễn Văn Quế, là thầy Quảng Độ, những người đã lãnh 20-30 năm tù, mỗi người đã tạm gọi là khai sáng rồi, đã khai phá cái con đường, cái khổ cực, những cái khó khăn là họ đã lãnh rồi. Bây giờ chúng ta đi tiếp, không thể nào họ duy trì cái quyền lực một cách cứng nhắc như thế trước những đòi hỏi chính đáng của các nhà đấu tranh cũng như là áp lực của thế giới, thì cho đến ngày hôm nay họ mới nới lỏng từ từ. Qua những cái chiến dịch như thế này nhé, thì chúng ta tiếp tục làm cho cái sợi dây nó trói buộc chúng ta từ từ nó mở, để những thế hệ sau của chúng ta lại càng có nhiều cái khả năng, lại có điều kiện để có thể thay đổi một cách hữu hiệu hơn, nhanh chóng hơn. Nếu mà không có những người đi trước thì có lẽ chúng ta không có những chiến dịch như ngày hôm nay, và nếu mà chúng ta không thực hiện những cái chiến dịch ngày hôm nay thì trong tương lai chúng ta cũng không biết đi về đâu.
Một chế độ độc tài và không hợp pháp thì đều tồn tại dựa trên cái sự dối trá. Chỉ có một phương tiện duy nhất và hữu hiệu nhất, đó là truyền thông phi chính thống. Và mình cũng góp phần vào việc cung cấp hay là viết bài cho cái kênh truyền thông đó, để phổ biến đến đại chúng những cái tin tức liên quan đến những cái sự kiện này, tạo ra cái diễn đàn đại chúng. Nó cũng tạo ra cái kênh thông tin ngoại giao để cho các nước khác cũng có thể gửi thông điệp đến các đối tác của họ như Việt Nam. Và nó cũng là một công cụ để giám hộ xã hội. Chúng ta nên tham gia vào xã hội với cái công cụ truyền thông.
Vâng, cảm ơn Nguyên rất nhiều. Tóm lại, từ cái cuộc vận động tôi muốn biết này, một thông điệp gửi đi cho tất cả các bạn trẻ Việt Nam là các bạn cần phải để ý, quan tâm và tìm hiểu tới những gì đang diễn ra xung quanh mình. Để từ đó mình có được cái nhận thức đúng đắn, mình đóng góp hữu hiệu hơn cho xã hội, và mình cũng đánh động cái sự quan tâm hiểu biết của mọi người xung quanh. Những cái hoạt động dân sự như vậy nó sẽ thúc đẩy cho cái sự phát triển chung của xã hội cho mọi người. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Barack Obama gọi chủ nghĩa cực đoan bạo lực là căn bệnh ung thư đã hủy hoại nhiều nơi trong thế giới Hồi giáo, và ông kêu gọi thế giới hợp lực diệt trừ nó.
Collectively, we must take concrete steps to address the danger posed.
Cùng nhau, chúng ta phải thực hiện những bước cụ thể để giải quyết những mối nguy hiểm đề ra bởi những kẻ cuồng tín có động cơ tôn giáo và những xu hướng tiếp sức tuyển mộ lực lượng cho chúng. Tổng thống Obama nói, không có chúa trời nào dung túng nỗi kinh hoàng mà những nhóm như ISIL hiện đang hoạt động tại Syria và Iraq đã gieo rắc. Giết hại trẻ em, cưỡng hiếp phụ nữ, bỏ đói những cộng đồng tôn giáo thiểu số, chặt đầu thường dân vô tội.
There can be no reasoning, no negotiation with this brand of evil.
Không thể lý sự, không thể đàm phán với thể loại ác ôn này. Ngôn ngữ duy nhất mà những kẻ giết người này hiểu là ngôn ngữ của vũ lực. Vì vậy, Hoa Kỳ sẽ làm việc với một liên minh rộng khắp để phá bỏ mạng lưới chết chóc này. Hơn 40 quốc gia đã tham gia vào liên minh chống lại ISIL. Hoa Kỳ và các đối tác đang sử dụng năng lực quân sự của mình trong một chiến dịch không kích ở cả hai nước, và sẽ huấn luyện và trang bị cho những lực lượng chiến đấu chống lại những kẻ khủng bố trên thực địa. Hoa Kỳ và các thành viên khác của liên minh cũng đang nỗ lực cắt đứt nguồn tài trợ khủng bố và ngăn chặn dòng chiến binh đổ vào và tỏa ra khỏi khu vực này, và kêu gọi nhiều quốc gia tham gia nỗ lực này để làm suy yếu và đánh bại ISIL. Tổng thống Obama cũng gửi một thông điệp tới những kẻ khủng bố.
Those
Những người đã tham gia ISIL nên rời khỏi chiến trường khi còn có thể. Những người tiếp tục chiến đấu vì một lý tưởng xấu xa sẽ nhận thấy mình ngày càng đơn độc, vì chúng ta sẽ không đầu hàng trước những mối đe dọa, và chúng ta sẽ chứng tỏ rằng tương lai thuộc về những người biết dựng xây, chứ không phải những kẻ phá bỏ. Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ cũng sẽ theo đuổi những cách khác để loại trừ nhu cầu sử dụng lực lượng quân sự để đánh bại chủ nghĩa cực đoan bạo lực, bằng cách khuyến khích các cộng đồng Hồi giáo kháng cự chủ thuyết bạo lực đầu độc tâm trí của thanh niên, bằng cách ngăn chặn nguồn tài trợ kích động sự thù ghét đó, bằng cách giải quyết những chu kỳ xung đột tạo điều kiện cho những kẻ khủng bố hành sự. Tổng thống Obama cũng trực tiếp nói với những người trẻ tuổi khắp thế giới Hồi giáo rằng, các bạn xuất thân từ một truyền thống vĩ đại đại diện cho sự hiểu biết, không phải sự ngu muội, cho sự canh tân, không phải sự hủy hoại, cho phẩm giá nhân sinh, không phải sát sinh. Những người kêu gọi bạn bước khỏi con đường này đang phản bội lại truyền thống này, chứ không phải đang bảo vệ nó.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Cảnh sát ở Hồng Kông ngày hôm nay tiếp tục đối đầu với những người biểu tình đòi dân chủ sau khi một vụ biểu tình ngồi lì gia tăng cường độ trong đêm vừa qua. Lựu đạn cay đã không làm chùng bước được những người biểu tình đòi chính quyền Hồng Kông và chính phủ Bắc Kinh thực hiện những cải cách dân chủ. Nhiều người trong đám đông đã hô khẩu hiệu trong lúc đeo khẩu trang để tìm cách chống hơi cay. Hàng trăm người Yemen ngày hôm nay xuống đường ở Sana để đòi phiến quân Houthi rút đi sau khi họ đã chiếm thủ đô hồi tuần trước. Những người mục kích nói rằng người biểu tình còn hô khẩu hiệu chống Tổng thống Abdurrabbo Mansour Hadi vì ông đã không đối đầu với phía quân Houthi. Các chiến binh nổi dậy đã từ cứ địa trên núi cách thủ đô 540 km tiến vào thủ đô và sau đó họ bắt đầu tuần tiễu lên đường phố và thiết lập các trạm kiểm soát. Họ đã không chịu rút khỏi Sana bất chấp một thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc điều giải được ký kết hồi tuần trước để bao gồm họ trong chính phủ. Phe Houthi ngày hôm nay đã không ngăn chặn cuộc biểu tình. Những vụ không kích đã đánh trúng các nhà máy lọc dầu ở Syria sáng sớm hôm nay trong cuộc phản công nhắm vào nhóm nhà nước Hồi giáo. Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đã tấn công các cơ sở tương tự hồi tuần trước để ngăn dòng chảy của hàng triệu đô la mỗi ngày từ nguồn thu dầu lửa của nhóm hiếu chiến đã chiếm những khu vực rộng lớn ở Syria và Iraq trong vài tháng qua. Các nhân vật tranh đấu và các giới chức người Kurd cho biết chiến binh của nhà nước Hồi giáo đã bắn rocket vào thị trấn Kobane. Có tin cho biết có ít nhất 12 người bị thương trong những vụ này. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói rằng các mối quan hệ giữa Moscow và Washington cần có điều mà ông gọi là một sự định lại mới. Định lại là chữ mà Hoa Kỳ thường dùng để nói tới nỗ lực của ông Barack Obama nhằm cải thiện quan hệ với Nga khi ông mới lên nắm quyền. Trong cuộc phỏng vấn chiếu trên truyền hình ngày hôm nay, ông Lavrov đã đổ lỗi cho Hoa Kỳ về mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước. Quốc hội Libya được quốc tịch công nhận ở Tobruk đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức cho chính phủ của Thủ tướng Abdullah Al-Thani. Chính phủ mới của ông Al-Thani không có ảnh hưởng nhiều bên ngoài Tobruk là nơi quốc hội dời tới sau khi một nhóm phiến quân từ thành phố Misrata chiếm thủ đô Tripoli và thành lập một chính phủ đối nghịch.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz và trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.